Nhân đạo chí tôn, chương 1794, san bằng, 1, góc truyện audio.com, hồn đồn vũ tế phù tang thụ lên đỉnh đầu, cật lực thủ hộ xung quanh Trung Nhạc không để cho đám thực duyệt ma kia tiếp cận Trung Nhạc. Mà Trung Nhạc lại cất bước đi lên cây cầu dâng cao phía trước đi về phía cực lạc tịnh thổ đối diện. Nơi đó cũng không phải là tịnh thổ, mà là ma thổ, là địa ngục, là địa phương cực kỳ xấu xa, hung ác. Cực lạc thiên vương cao cao tại thượng, khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng hung ác dị thường, cười lạnh nói. Phục Hy, năm xưa Phục Hy đã từng tới nơi này. Hắn gọi là Phục Mân Đạo Tôn. Hắn vừa mới nói tới đây, không khỏi dùng mình một cái, trong cặp mắt nhỏ lộ ra thần sắc kinh khủng và cừu hận. Hắn đã tiêu diệt vô số cường giả của luân hồi táng khu ta. Năm xưa cực lạc tịnh thổ ta đã bị dư ba thần thông của hắn đánh cho nổ nát, chỉ có một mình ta may mắn thoát được một mạng. Chỉ là một đạo dư ba thần thông. Một đạo dư ba mà thôi, cường giả của 10 trọng thiên luân hồi táng khu ta đã chết không biết bao nhiêu. Không biết bao nhiêu a hắc hắc giết chết chúng ta, không cần có bất kỳ lý do gì, phất tay một cái là được, bất quá hiện tại ta muốn giết chết con cháu của hắn. Từng tôn cực lạc lão ma bên cạnh hắn nhao nhao bay lên, đám núi thịt này không có chân, toàn thân đều là thịt mỡ, đống thịt chỉ thoáng dùng sức búng một cái sẽ có thể bay lên. Hô, từng cái bóng đen thật lớn đập thẳng về phía Trung Nhạc. Trong tay đám cực lạc lão ma kia còn nắm lấy từng cây chùy lớn, hung hăng nện xuống Trung Nhạc. Ông, mi tâm Trung Nhạc đại phóng quang mang, thánh địa tiên thiên bát quái đột nhiên bay ra, rơi xuống dưới chân hắn. Tòa thánh địa này không ngừng biến hóa, quái tượng bay ra chính là từng thanh thần đao, đón đỡ những thanh cự chùy trong tay đám cực lạc lão ma kia. Trung Nhạc đã bị ngăn cản lại giữa cầu, chiến lực của đám cực lạc lão ma này cực mạnh. Ở loại địa phương này, những đại đạo khác đều không thể sử dụng mà bọn họ lại là như cá gặp nước. Từng đống thịt lớn nhảy tới nhảy lui xung quanh Trung Nhạc, lực công kích cực mạnh không thua kém gì một tôn đế quân cả. Cực lạc thiên vương giống như một núi thịt lớn lăn tròn tới, lạnh lùng nói. Đối với tồn tại đẳng cấp như hắn vậy, chúng ta chỉ là những con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, giết chết liền giết chết rồi. Bất quá chúng ta không phải là con kiến hôi, ta sau khi bị thương, liền bắt đầu trả thù. Hắn lăn lên cây cầu kia, hung hăng đập xuống Trung Nhạc cười lạnh nói. Có một ngày ta phát hiện, nơi này đột nhiên đã có thêm vô số tàn hồn, tàn linh của Phục Hy. Bọn họ chẳng biết tại sao đã chết, hồn phi phách tán. Ký ức tàn hồn, tàn linh của bọn họ đã rơi xuống nơi này. Ha ha ha, ta đã khiến cho đám thực duyệt ma thôn phệ đi vui sướng của bọn họ, chỉ lưu lại cho bọn họ sự thống khổ vô tận. Ta thích nghe bọn họ khóc lóc, bọn họ kêu rên. Tiểu Phục Hy, ngươi cũng sẽ có kết cục giống như vậy. Trung Nhạc đón đỡ một kích này của hắn, kêu rên một tiếng, loạng choạng lui về phía sau. Lực lượng của cực lạc thiên vương mạnh mẽ không thể tin nổi, giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, mạnh mẽ đánh bại pháp lực thần thông của hắn. Nhục thân tôn cực lạc thiên vương này thật sự khổng lồ, vắt ngang tại trên cầu, khiến cho đám cực lạc lão ma còn lại không có chỗ đặt chân. Đã thấy đám cực lạc lão ma kia từng đống thịt lớn nhảy lên trên lưng tôn cực lạc thiên. Góc truyện audio.com, vương này, thanh chùy lớn trong tay cũng không đập về phía Trung Nhạc mà là đập về phía cái bụng của cực lạc thiên vương. Đông, trong bụng cực lạc thiên vương truyền ra tiếng trống, trống lớn ầm ầm chấn động trùng kích linh hồn của Trung Nhạc và hồn đôn vũ. Hai người nhất thời cảm thấy vui sướng vô biên tiến nhập vào trong ký ức của bọn họ. Đó là đại hoan hỉ khó có thể tưởng tượng, cảm giác hạnh phúc vô biên vô tận chỉ một thoáng đã hoàn toàn bao phủ bọn họ. Vui vẻ không, cực lạc thiên vương cười ha hà, một chùy đánh thẳng lên trên người Trung Nhạc quét cho hắn bay ra không biết bao xa. Hô, tòa núi thịt lớn này bay lên, đuổi theo trên không Trung Nhạc. Đám cực lạc lão ma trên lưng hắn kia không ngừng đập mạnh vào bụng hắn. Cảm giác hạnh phúc và đại hoan hỉ vô cùng cường liệt phóng vọt tới, đánh tan đạo tâm của Trung Nhạc và hồn đôn vũ, khiến cho bọn họ trầm tịch trong cực lạc vô biên vô tận. Mặc dù Trung Nhạc bị một chùy kia của cực lạc thiên vương đánh trọng thương, nhưng cũng không chút nào cảm giác được thống khổ, trái lại cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui sướng. Mà hồn đôn vũ cũng là như vậy, đã quên mất thôi động uy năng của phù tang chi, nhất thời để cho đám thực duyệt ma nhiều đếm không xuể tiến nhập vào trong biển lửa tránh né đám đại nhật và hào quang cuộn trào, lao thẳng về phía hắn. Đây chính là cực lạc a. Cực lạc thiên vương cất tiếng cười to, lại thêm một chùy nữa nện lên đỉnh đầu Trung Nhạc, oanh hắn từ giữa không trung xuống trên mặt đất, đập ra trên mặt đất một cái hố to. Vui sướng cỡ nào nha, cực lạc thiên vương đáp xuống đất, đại chùy trong tay không ngừng giơ lên đập xuống, hung hăng ném về phía Trung Nhạc dưới đáy hố. Hắn cứ một chùy lại một chùy, đập cho dưới đáy hố huyết nhục mơ hồ. mà đám cực lạc lão ma trên lưng hắn vẫn đang không ngừng gõ vang cái bụng hắn, tiếng trống thùng thùng vẫn như cũ đánh thẳng vào nguyên thần của Trung Nhạc và hồn Đôn Vũ, đánh thẳng vào ký ức của bọn họ, khiến cho hai người bọn họ rơi vào trong cực lạc vô biên không thể tự thoát khỏi. Cực lạc thiên vương cười ha hả, cự chùy trong tay điên cuồng đập xuống. Đột nhiên, dưới đáy hố vang lên một tiếng nổ vang. Chỉ nghe một tiếng đương vang lớn, đại chùy trong tay cực lạc thiên vương bắn lên thật cao. Chỉ thấy một cái đại ấn từ dưới đáy hố bay lên, từ trên ấn xuống dưới, ấn thẳng lên trên đỉnh đầu cực lạc thiên vương. Ầm ầm, một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới. Cái đầu của cực lạc thiên vương bị cái đại ấn ngân sắc này trực tiếp ép bằng vào trong lồng ngực, chìm vào trong núi thịt vô biên kia. Một cỗ chấn động khủng bố phóng vọt ra bốn phương tám hướng. Đám cực lạc lão ma đứng trên lưng hắn kia từng tên thổ huyết bị chấn cho bay ra bốn phía. Đúng lúc này, dưới đáy hố chợt lóe lên đao quang. Một cỗ quang mang đẹp mắt nghênh đón đám cực lạc lão ma kia ầm ầm chém xuống. Giữa không trung, huyết dịch giống như thác nước vậy ào ào trút xuống dưới. Tiếp theo từng khối thịt vụn nhao nhao rơi xuống đất, vừa chạm xuống mặt đất liền biến thành một đống nước mù hôi thối. Không cần cấp cho ta. Một bàn tay máu chảy đầm đìa từ dưới đáy hố vươn lên, nắm lấy bờ hố. Toàn thân Trung Nhạc huyết nhục mơ hồ, từ dưới hố bò ra ngoài, bàn tay còn lại từ trong mi tâm kéo ra vô số hình ảnh ký ức, xé rách ra khỏi những ký ức của chính. Góc truyện audio.com, mình, hắn giơ hai tay lên cao, 16 đạo đại đạo tiên thiên trong thánh địa tiên thiên bát quái giống như giao long bay thẳng lên không trung, phảng phất như 16 cỗ long thân cuộn trào, vặn vẹo thành một đầu duy nhất. Loại vui sướng của người khác này. Tiên thiên thần đao trong tay hắn ầm ầm chém xuống, đao quang chém thẳng lên trên người cực lạc thiên vương. Nhục thân to lớn khổng lồ kia của cực lạc thiên vương bị chém tới mức huyết nhục nổ tung, lăn lộn rơi vào trong cực lạc tịnh thổ, đã đụng sập không biết bao nhiêu tòa cung điện, đụng ngã không biết bao nhiêu cực lạc lão ma, đè chết không biết bao nhiêu thực duyệt ma. Từng cái lồng giam cuộn trào tung bay bốn phía, đám thần ma bị treo lơ lửng trong lồng giam kia bị đụng cho không ngừng rung lắc vang dội. Cực lạc đại thế giới. Cực lạc thiên vương vừa sợ vừa giận, cái đầu từ trong lồng ngực soạt một tiếng chui ra, khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy toàn thể cực lạc tịnh thổ mênh mông bát ngát đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đám cung điện kia, đám cột trụ hoa lệ kia, đám đường phố huyễn lệ giống như thiên đình kia không ngừng nhúc nhích, sau đó biến thành từng đống huyết nhục không ngừng chảy về phía thân thể hắn. Cách chương.